biết về con. Dạ, con tên là Phong. À, con đã phiên dịch cho các buổi giảng của Rinpoche rất là nhiều năm, từ năm 2011 cho tới tận bây giờ. À, con đã hoàn tất xong chương trình cử nhân triết học mà Phật giáo Tây Tạng và học bên Ấn Độ. À, bây giờ đã vẫn còn tiếp tục đang học bên Ấn Độ. Bây giờ đang là nghỉ đông nên con đang ở Việt Nam. Dạ, đó là sơ lược một chút về con. Thì hôm nay con có nghe nói là lớp mình đã được ôn tập về hôm bữa trước rồi, mà hôm nay lại ôn tập một lần nữa thì có vẻ hơi bị trùng nội dung. Cho nên con xin phép là hôm nay mình sẽ cũng ôn tập với lại thảo luận, nhưng mà mình ôn tập mà nhiều hơn bữa hôm trước một tí để nội dung không bị trùng rồi. Hôm nay con xin phép được ôn tập ngắn gọn, đúc kết theo những gì mà con học được và con hiểu được trong quá trình học với lại phiên dịch các cái lớp làm rim cho thầy trong rất là nhiều năm. Thì con xin phép được ôn tập từ đầu cho tới phần mà lớp mình đang được học. Thì đầu tiên nói về thực hành lam rim. Lam rim là tiếng Tây Tạng. Chữ lam có nghĩa là đạo, rim có nghĩa là thứ lớp, thứ bậc. Thì chữ lam rim có nghĩa là các cái giai đoạn, các thứ lớp của một cái con đường thực hành để đạt đến cái mục đích mà mình mong muốn. Cái mục đích mà mình mong muốn khi mình tiếp cận đối với đạo Phật đó chính là chia ra làm có ba phạm vi như mình đã được học ở trong cái nội dung, cái sườn chính của Lam Rim. Mình có phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình với là phạm vi lớn. Phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình với phạm vi lớn được chia theo cái mong cầu của cái người đang tiếp cận thực hành giáo pháp Lam Rim này. Cho nên là mình có thể tạm hiểu là khi tiếp cận với Lam Rim mình sẽ có những cái mục đích mong cầu riêng của mỗi một người khi mà mình thực hành đạo Phật để làm gì. Và nói chung thì sẽ chia ra làm ba loại. Loại đầu tiên đó là loại nhỏ. Loại nhỏ là mong cầu hạnh phúc của đời này với đời sau, vì thấy được đời đời sau mình có khả năng chịu đau khổ rất là nhiều, cho nên mong muốn có hạnh phúc ở đời này với lại đời sau. Thì với cái mong cầu đó thì mình cần phải làm những gì? Phật dạy mình cần phải làm những gì để đạt được cái mục đích đó. Với phạm vi trung bình đó là mong muốn được giải thoát hết tất cả cái đau khổ của cõi luân hồi, không có muốn bị sinh trở lại vào trong luân hồi và chịu những đau khổ nữa. Đối với cái loại mong muốn đó thì Phật dạy cần phải thực hành những gì? Loại thứ ba đó là phạm vi lớn. Phạm vi lớn là vì thấy mình đau khổ thì cũng nghĩ rằng người khác cũng đau khổ giống như mình. Cho nên mình mong muốn là mình phải làm được cái điều gì đó, có được một cái năng lực đặc biệt nào đó để có thể giúp hết tất cả mọi người thoát hết tất cả mọi đau khổ của luân hồi. Và đó là loại thứ ba. Thế cho nên tóm lại, khi mà thực hành Lam Rim, thực hành cái thứ tự này để đạt được cái mục đích mong cầu của mình á, thì mục đích mong cầu của mình nó chỉ rơi vào trong một trong ba loại đó thôi. Nhưng mà đặc biệt Lam Rim của mình hướng dẫn cho những người mà muốn làm được cái lợi lạc to lớn. Lợi lạc to lớn là không phải chỉ có giúp cho mình hết đau khổ mà giúp cho người khác cũng hết đau khổ, mà to lớn hơn nữa là giúp cho tất cả chúng sinh cũng hết đau khổ. Thì cái lợi lạc to lớn đó thì mục đích đó thuộc vào mục đích của loại thứ ba. Cho nên chủ yếu những gì mà được trình bày ở trong thực hành Lam Rim này chủ yếu là dành cho những ai đang có một cái mong cầu to lớn đó. Thì đối với tất cả những cái phương pháp dành cho người có mong cầu to lớn đó thì ở trong đó đều vẫn chỉ ra những cái phương pháp của những người có mong cầu nhỏ, mong cầu trung bình, là để cho trong cái quá trình mà mình tiếp xúc với những người xung quanh, nếu mà có ai mà có mong cầu nhỏ mình thấy được phù hợp với cái mong cầu nhỏ, mình mang những cái phương tiện, những cái phương pháp của mong cầu nhỏ mình hướng dẫn lại cho họ. Và những ai mình thấy có những cái mong cầu thuộc dạng trung bình thì mình có thể mang những cái phương tiện và những phương pháp của mong cầu trung bình mình hướng dẫn lại cho họ. Thì đó là cái mục đích của Lam Rim, là hướng dẫn cho những người có mong cầu lớn, để những người này sau này thuần thục hết tất cả mọi cái phương pháp thì có thể hướng dẫn cho tất cả lại những người khác một cách thuận tiện và dễ dàng. Và ngay cả cho bản thân mình thì mình cũng thực hành các cái phương pháp của mong cầu lớn để mình đạt được cái mục tiêu to lớn. Và thì đó là mục đích của cái phương pháp thực hành Lam Rim này. Thì để đầu tiên mà để mình Cho mình biết là cái tính xác thực của thực hành lam rim này có phải căn cứ theo lời của Phật dạy hay không, nên đầu tiên trong những các buổi đầu tiên mình đã được học với thầy đó là giới thiệu về tính vĩ đại của tác giả. Tác giả ở đây là ngài Như Năng Cát Thường Trí, tên tiếng Ấn Độ là Atisha Dipankara Chignana. Thì đối với tổ Atisha thì chắc mọi người đã biết thì giới thiệu tính vĩ đại của tác giả thì thấy rằng cái nội dung của lam rim này là được đúc kết và soạn tác lại theo đúng nguồn gốc truyền từ thời của lời của Đức Phật dạy, và đã được ngài Atisha đúc kết lại chứ không phải là một cái lời dạy nào đó không phải do Phật nói. Nên đó là lý do học về tính vĩ đại của tác giả. Thứ hai, học về nội dung của lam rim thì mình có biết về bốn tính vĩ đại của lam rim, với lại ba đặc điểm của lam rim là giúp nhận ra tính nhất quán của giáo pháp, giúp thấy mọi kinh điển đều dạy cho mình phương pháp thực hành, giúp khám phá ý thật của Phật và giúp thoát ra khỏi các tà hành, vân vân. Và ba cái đặc điểm đó là tính toàn diện, tính dễ thực hành và tính thù thắng. Thì phần này mình đã được học giới thiệu về nội dung của lam rim thì để thấy rằng trong lam rim chứa đựng tất cả lời Phật dạy một cách rất là cô đọng và chi tiết. Nếu mà thực hành trọn vẹn đầy đủ các cái phần của lam rim thì chắc chắn mình sẽ thực hành trọn vẹn đầy đủ tất cả các cái chi phần của lời Phật dạy, và không bỏ sót bất kỳ những cái điểm chính yếu nào có thể đưa mình đến thành công, làm thành công cái mục tiêu của mình. Cho nên mình thấy là lam rim nó rất là toàn vẹn, nó có nguồn gốc xác thực từ Phật và từ các vị tổ. Thứ hai nữa là nó rất là toàn vẹn, nó có đủ các cái quy chuẩn và các cái lộ trình cho tất cả những cái mong cầu mà cần thiết. Nên điều đó thấy rõ là là những cái tính vĩ đại của lam rim. Và sau khi nói về tính vĩ đại của lam rim xong á thì hướng dẫn mình cách nghe và dạy pháp. Ở đây cái mục tiêu của dạ con xin lỗi, cái giọng con nó hơi bị khàn, tại mấy hôm trước con bị bệnh, bị ho. Dạ khi mà hướng dẫn mình cách nghe pháp với lại cách dạy pháp á, là bởi vì đối với lại tất cả các phần học nào của Phật, Phật bảo là tu hành thì mình cần phải học theo cái trình tự là văn tư tu. Nếu mà không có theo cái trình tự văn tư tu á, thì mình sẽ không có đạt được cái kết quả như mình. Văn là nghe nghe pháp, tư là suy nghĩ, và tu đó là áp dụng thực hành. Thì theo cái trình tự của văn tư tu á, thì từ văn nghĩa là từ nghe. Nếu mà mình nói theo tiếng Hán á, thì văn nó sẽ sinh ra văn tuệ, văn tuệ nó sẽ sinh ra tư, tư nó sẽ sinh ra tư tuệ, và tư tuệ nó sẽ sinh ra tu, và tu nó mới sinh ra tu tuệ. Thì bây giờ nói theo kiểu tiếng thuần Việt của mình đó là khi mà nghe thì mình sẽ hiểu, có cái trí tuệ của cái việc nghe. Thì từ cái trí tuệ của việc nghe đó là những gì mà mình hiểu được sau khi mình nghe đó, mình đem cái đó mình suy nghĩ, đó là phần tư. Mình suy nghĩ xong mình sẽ có được trí tuệ của lúc của suy nghĩ. Cái trí tuệ của suy nghĩ này nó sâu sắc hơn là cái trí tuệ mình nghe, mình mới vừa nghe mình hiểu được bao nhiêu đó mà mình suy nghĩ thì nó sẽ sâu sắc hơn, sau thời gian suy nghĩ sẽ sâu sắc hơn. Sau khi mình suy nghĩ và mình hiểu được nội dung, hiểu được cách thức để áp dụng thì lúc đó mình chuyển qua mình tu là áp dụng. Sau khi mình áp dụng mình sẽ có trí tuệ của việc áp dụng. Giờ trí tuệ của việc áp dụng đó là cái trí tuệ mình trải nghiệm được rằng cái phương pháp đó nó giúp cho mình loại bỏ được các cái phiền não như thế này, và mình trải nghiệm được những cái an lạc mới mẻ như thế này, vân vân. Thì phải đi theo cái trình tự đó. Cho nên là bất kỳ một cái phương pháp tu hành nào cũng phải áp dụng theo cái trình tự văn tư tu. Cho nên là nghe văn ấy, là nghe là bắt đầu tiên. Cho nên ở đây nói về cách nghe và dạy pháp để cho mình có được một cái bước đầu tiên nó thật là phù hợp. Nếu mà bước đầu tiên này làm không đúng thì các cái trình tự sau đó mình cũng sẽ bị đảo lộn mà mình sẽ không có thành công. Cho nên ở đây hướng dẫn về mình về cách nghe pháp. Cách nghe pháp thì mình đã được học là nghĩ đến lợi lạc của việc học và bày tỏ lòng tôn kính đối với lại người dạy pháp. Cách nghe pháp thực thụ là từ bỏ ba lỗi và huân tập sáu thái độ, phần này mình đã học rồi. Cách dạy pháp thì ở đây mình cũng đã có học rồi, con không có đi sâu vào chi tiết những phần này, con chỉ giới thiệu về cái khung để mình nhớ lại từng bước chính ở trong cái phần thực hành về lam rim mà thôi. Thì sau khi mình đã xong cái phần giới thiệu thực hành về lam rim thì lam rim á, là một cái trình tự. Bây giờ con nói sơ về cái tính tổng quát như thế này. Nếu mà mình học xong lam rim, mình học xong lam rim thì mình ngồi xuống mình thiền về lam rim ạ. Thì mình thiền về lam rim rằng mình thiền rằng ồ, để mà mình có thể hoàn thiện được cái mục tiêu của phạm vi nhỏ, tức là để ít nhất là để có được cái hạnh phúc của đời này về đời sau á, thì mình phải làm những điều như thế này thế này. Rồi sau đó khi mình đã có trọn vẹn được các cái hạnh phúc đời này đời sau á, thì bây giờ mình chán bỏ luôn cái luân hồi này thì mình cần phải làm gì đó là phạm vi trung bình. Sau đó là nếu mà mình đã giải thoát được mình biết cách giải thoát được mình khỏi luân hồi rồi, thì bây giờ mình thấy người khác khổ, mình giải thoát người khác ra khỏi luân hồi như thế nào, thì mình sẽ có những cái phương tiện của phạm vi lớn á. Thì cho nên đó là theo cái trình tự khi mà mình ngồi thiền mình sẽ thiền như vậy. Mình cần phải thiền theo trình tự của phạm vi nhỏ trung bình với lớn á, là bởi vì cái hạnh phúc đối với phạm vi nhỏ là mong cầu cái hạnh phúc của đời này với đời sau á. Nếu mà cái hạnh phúc của đời này với đời sau mình còn làm không được á, thì nói chi đến chuyện mà giải thoát khỏi luân hồi. Tại vì giải thoát khỏi luân hồi nó đòi hỏi công đức và thiện hạnh rất là nhiều. Nội cái công đức thiện hạnh trong 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 đời này để mà mình có được hạnh phúc ở đời này với đời sau mình còn chưa làm được, thì nói chi đến chuyện là mình giải thoát khỏi luân hồi. Để cho nên mình cần phải thực hành trọn vẹn được phạm vi nhỏ trước, rồi sau đó mình mới thực hành được đến phạm vi trung bình. Thì cũng giống như vậy, mình không biết cách để giải thoát mình ra khỏi luân hồi thì nói chi đến chuyện giải thoát người khác ra khỏi luân hồi. Cho nên đó là lý do mình cần phải thực hành phạm vi trung bình trước, rồi sau đó mình mới thực hành đến phạm vi lớn. Cho nên là cái Lâm Rim nó trình bày theo trình tự của ba cái phạm vi là như vậy. Thì khi mà mình ngồi thiền mình cũng sẽ thiền theo cái trình tự, toàn bộ trình tự của Lâm Rim như thế. Thì để cho một cái thời thiền nó được thành công á, cho nên ở đây sẽ hướng dẫn cho mình là chuẩn bị cho thời thiền như thế nào. Ở trong thời thiền chính mình sẽ thiền về những cái điểm như thế nào, và sau thời thiền mình sẽ làm gì. Cho nên là chuẩn bị trong thời thiền thì mình như mình đã học thì mình có 6 phần chuẩn bị. Và trước khi thiền thì mình sẽ quét dọn và bày trí bàn thờ, sau đó mình cúng dường, rồi bước thứ ba là mình ngồi đúng theo tư thế của Phật Tỳ Lô Giá Na, tư thế 7 điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na, và quy y và phát tâm. Thứ tư là mình nghĩ đến ruộng phước và mình thỉnh cầu gia trì từ ruộng phước. Thứ năm là mình thực hiện là lời cầu nguyện 7 phần. Và thứ sáu là mình sẽ có những cái phần cầu nguyện thêm. Và đây là các cái phần chuẩn bị. Và ở trong cái phần cầu nguyện 7 phần này thì mình sẽ có kính lễ, cúng dường, sám hối, hoan hỷ, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật đừng nhậm niết bàn và hồi hướng. Đây là 7 phần trong các cái pháp chuẩn bị. Nên đây là phần chuẩn bị cho thời thiền. Thì sau khi mình chuẩn bị cho thời thiền rồi, mình thực hiện đầy đủ tất cả các 6 phần chuẩn bị này. 6 phần chuẩn bị này chủ yếu là để cho mình loại bỏ tất cả những tán loạn trong tâm là cái thứ nhất. Thứ hai là thông qua lời cầu nguyện 7 phần về chuyện mà thỉnh cầu ruộng phước đó, thì mình sẽ thỉnh cầu phước điền có cái sự gia trì từ Tam Bảo. Kế nữa là mình sẽ thanh tịnh được rất là nhiều ác nghiệp và tích tập công đức. Thì cái chuyện mà thanh tịnh ác nghiệp với lại tích tập công đức đó là một cái điều kiện, đó là cần thiết. Tại vì nếu mà mình không làm những cái bước đó mình sẽ không có đủ mình sẽ không có đủ phước đức để khiến cho các cái phần tu tập phía sau nó được thuận lợi. Nếu mà mình không đủ phước đức thì khi mình tu tập sẽ có rất là nhiều chướng ngại. Cho nên trước khi tu tập gì đó thì cần phải thanh tịnh ác nghiệp với lại tích lũy công đức. Cho nên ý nghĩa của 6 phần chuẩn bị trước khi thời thiền là để giúp cho cái thời thiền của mình nó sẽ được một cái trải nghiệm và một cái kết quả nó tốt đẹp nhất, bởi vì mình đã có sự chuẩn bị chu đáo. Sau khi mình chuẩn bị xong thì đến thời thiền chính. Thời thiền chính thì mình sẽ thiền về nền tảng của đạo lộ. Và nền tảng của đạo lộ là thứ nhất là mình sẽ thiền về nương tựa bậc thầy. Nương tựa bậc thầy là mình sẽ thiền về các phẩm tính của thầy và trò. Thì thầy mình có 10 phẩm tính và trò thì mình có 5 phẩm tính mình đã được học ở trong các cái buổi trước. Và sau đó mình nghĩ nương tựa vào thầy. Nương tựa vào thầy thì có 2 phần là nương tựa với ý nghĩ là mình phải nghĩ đến thầy như thế nào, đó là mình phải cần phải tôn kính thầy. Và sau đó mình nương tựa qua hành động là mình cần phải phụng sự các cái hoạt động lợi sinh, các hoạt động lợi tha của thầy. Và sau đó là mình nghĩ rằng mình đã có được một cái thân người nhàn mãn. Thì ở đây đang nghĩ đến chuyện là mình biết quý trọng cái thân người của mình, bởi vì nhờ thân người của mình này mình làm đầy đủ tất cả mọi thiện hạnh mình có thể làm, mình có thể tu tập được cũng nhờ thân người này của mình. Cho nên phải biết quý trọng nó và nghĩ rằng thân người này một khi đã có thì lần sau đời sau có được thân người này nữa hay không, đó là một điều hoàn toàn không có chắc chắn được. Cho nên cần phải thứ nhất là phải quý trọng thân người này, thứ hai là phải tận dụng triệt để cái thân người này để làm những việc có ý nghĩa cho đời này và cả cho những đời sau nữa. Nên đó là lý do mình cần phải thiền về thân người nhàn mãn. Và sau khi thiền về thân người nhàn mãn rồi thì mình đi vào phạm vi nhỏ. Và như con có trình bày khi nãy thì phạm vi nhỏ với động cơ là muốn có được tái sinh tốt đẹp với đời sau, thì ở trong đây bao gồm cả những hạnh phúc của đời này luôn. Nói chung là phạm vi nhỏ là những người có mong cầu là Mình muốn có được hạnh phúc ở đời này và hạnh phúc ở đời sau. Hạnh phúc ở đời sau là được thể hiện của cái chuyện là mình được tái sinh lên ở cái chỗ tốt đẹp. Nếu mình tái sinh vào cái chỗ xấu, ví dụ như địa cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì cái chỗ đó không có hạnh phúc. Mình tái sinh vào cõi đó thì chắc chắn là sẽ không được hạnh phúc. Cho nên cái chuyện mà hạnh phúc ở đời sau nó được thể hiện rõ ở chuyện là mình tái sinh vào những nơi tốt đẹp. Những nơi tốt đẹp đó được ở đây được gọi là cõi cao. Cõi cao là cõi trời với lại người, ở trời với người. Thì cho nên là động cơ của Phạm Vi nhỏ là muốn có được tái sinh tốt đẹp ở đời sau. Thì ở trong đây nó cũng bao gồm cái chuyện là mình đang mong muốn là có được hạnh phúc ở đời này với đời sau luôn. Thì với một cái động cơ như thế thì mình thiền về vô thường và cái chết. Thiền về vô thường và cái chết với mục đích là mình tăng cái động cơ thực hành của mình lên. Bởi vì cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào, ngay cả khi mình chưa kịp chuẩn bị và chưa kịp tạo ra bất kỳ cái thiện hành nào hết mà mình đã chết rồi, thì đời sau mình sẽ không bao giờ có được cái điều kiện tốt đẹp nữa, giống như cái động cơ của mình. Cho nên mình thiền về vô thường và cái chết là để mình có được cái động cơ và một cái sự thúc giục rất là lớn để mình cần phải thực hành pháp ngay lúc này. Nếu bây giờ mình không thực hành pháp, không biết lúc nào mình chết thì mình sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng mà những cái phần này là những cái phần để tạo cái động cơ cho mình. Cái phần chính ở trong phạm vi nhỏ đó là quy y với lại nghiệp quả. Quy y với nghiệp quả là được trình bày ở chỗ mà quy y tam bảo với lại nghiệp nghiệp và nhân quả. Phần này hai phần chính ở trong hai phần thực hành chính của phạm vi nhỏ đó là quy y tam bảo với lại nghiệp quả. Thì quy y tam bảo mình học thì mình thấy rằng có bốn phần chính. Thứ nhất là nguyên nhân quy y. Nhân quy y cái chính đó là sợ khổ của luân hồi và cõi ác. Mình sợ những cái đau khổ của cõi ác. Cõi ác là cõi địa ngục ngạ quỷ với súc sinh. Bởi vì mình sợ mình sợ là đời sau mình có khả năng sinh vào những cái cõi ác như thế. Khi mà sinh vào những cõi ác như thế thì cái khổ của đời này khi mình làm người mình còn chịu không nổi nữa, thì cái khổ của cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ với cõi súc sinh đó, làm sao mình có thể chịu được nổi. Thì khi mình nghĩ như thế thì mình cảm thấy rất là sợ hãi. Và sau đó mình tin rằng Tam Bảo, Phật Pháp Tăng hoàn toàn có khả năng có thể cứu được mình. Thế thì bây giờ cái cực nỗi sợ đó từ đâu mà có? Thế bây giờ mình nếu mà mình nó nỗi sợ là do mình thấy mình quán đến các cái nỗi sợ của địa ngục. Địa ngục có nó có các cái đau khổ là nóng lạnh. Ngạ quỷ có các cái đau khổ là đói khát, và súc sinh có các cái đau khổ là ngu si à. Thì nếu mà mình nghĩ đến cái đau khổ này thôi thì cái chuyện nóng lạnh, chuyện đó khác, chuyện ngu si đó là cái chuyện của những cái chúng sinh ở địa ngục ngạ quỷ súc sinh bây giờ đang 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 phải chịu, đâu có liên quan gì đến mình đâu. Mình có chắc là mình sẽ bị rơi vào những cái đau khổ đó hay không? Cho nên cái chuyện mà để mà chắc chắn rằng mình có rơi vào những cái mình có hoàn toàn có khả năng rất là lớn rơi vào những cái cõi ác như thế và chịu những cái đau khổ như thế to lớn như thế đó, đó là cái chuyện phát sinh từ chuyện là mình hiểu rõ về nghiệp quả. Nếu không hiểu rõ về nghiệp quả mình sẽ không bao giờ biết sợ đau khổ của cõi ác và sợ đau khổ của luân hồi là gì. Nên vì thấy rằng mình ngay cái từ lúc mà sinh ra đến bây giờ mình đã tạo những cái chuyện chuyện xấu, mình đã từng làm những chuyện xấu và những chuyện không tốt. Đừng nói chi đời này mình đã làm rồi thì ngay cả những đời trước chắc chắn mình cũng đã từng phạm phải. Cho nên cái nhân mà để tạo ra cái đau khổ nó hoàn toàn là có rồi. Và sau khi mình biết được rằng mình có được cái nhân hoàn để tạo ra đau khổ đó rồi đó, thì mình biết rằng cái chuyện mà mình cái nhân đó nó chín mùi, nó đưa mình rơi vào trong cái chỗ đau khổ đó, thì hoàn toàn đó là mình biết rằng cái khả năng rất là lớn. Cho nên rằng lúc đó mình phải phát sinh ra cái tâm rất là sợ. Mình sợ là những cái nghiệp xấu ác của mình thời xưa bây giờ đời sau lỡ mà nó chín mùi, nó đưa mình vào những cái chỗ xấu ác đó, thì chắc chắn mình sẽ chịu không nổi. Nhờ nghĩ về nghiệp quả và sau đó là biết rằng ở những cái chỗ cõi ác như là địa ngục ngạ quỷ súc sinh có những cái đau khổ to lớn như thế, cho nên mới phát sinh ra được cái nỗi sợ. Nên nếu mà không có quán chiếu về nghiệp quả thì mình sẽ không phát sinh được cái nỗi sợ kia. Thì mình nghĩ rằng mình có tạo ác nhưng mà chắc gì cái ác đó nó sẽ chín mùi. Nếu mình nghĩ như vậy thì chắc chắn mình sẽ không phát sinh ra được bất kỳ cái tâm sợ hãi đau khổ của cõi ác. Nếu mà không có tâm sợ khổ thì lúc đó mình sẽ không thể nào quy y được. Tại vì mình không sợ khổ mà cần gì người khác cứu mình. Quy y là nương tựa bởi vì mình đang có cái khổ, mình đang có cái khổ và cái khó khăn mà bản thân mình không có giải quyết được, mình mới đi nương tựa quy y nhờ người khác giúp đỡ. Bây giờ nếu mà mình thấy là mình không có vấn đề gì hết, không có khổ gì hết, thì hoàn toàn mình sẽ không bao giờ mình đi tìm một cái nơi để cứu giúp mình, thì lúc đó không ai có thể cứu được mình. Nếu mình nghĩ một mình đã có thể giải quyết được hoàn toàn tất cả mọi vấn đề của mình này, thì lúc đó không ai có thể cứu được mình cả. Nên cần phải có nỗi sợ và khổ luân hồi, và nỗi sợ này nó phát sinh từ chuyện là mình biết được cái khổ cõi ác là gì, và thứ hai nữa mình cũng cần phải biết được về nghiệp quả. Mình biết được rằng mình đã tạo ra những cái nghiệp xấu và nó có khả năng phát sinh ra đau khổ, cho nên lúc đó mình phát sinh sợ. Thì đó là quy y về tam bảo. Quy y về tam bảo, thứ nhất là cái tâm mà sợ đau khổ của luân hồi và đau khổ của cõi ác, đó là cái thứ nhất. Là cái thứ hai đó là niềm tin tam bảo có thể cứu được mình. Tại sao mình lại tin tam bảo có thể cứu được mình? Thì mình sẽ học về nơi nương tựa là Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng là ba ngôi tam bảo hoàn toàn có thể cứu được mình thoát khỏi tất cả các cái đau khổ của luân hồi và cõi ác rồi. Nhưng mà Phật Pháp Tăng tam bảo cứu mình như thế nào? Phật Pháp Tăng làm gì được với cái chuyện mình tạo ra nghiệp ác? Cái nghiệp ác đó tương lai nó hoàn toàn nó có khả năng sinh ra đau khổ, nó đưa mình vào trong các cõi ác. Bây giờ Phật Pháp Tăng làm gì với cái chuyện đó? Thì lúc này mình cũng phải nhờ vào quán chiếu về nghiệp quả, mình mới biết rằng tam bảo thật sự cứu được mình, cứu như thế nào. Khi mình biết được cơ chế của nghiệp quả rồi, thì lúc đó mình mới hiểu được rằng một Phật Pháp Tăng có thể làm như thế này như thế kia, chỉ cho mình phương pháp này phương pháp kia để mình có thể thoát ra. À thì ra là Phật Pháp Tăng có thể cứu mình như vậy, cho nên lúc đó mình mới phát sinh ra niềm tin. Nếu mà bản thân mình, chắc chắn mình sẽ không nghĩ ra được những cái phương pháp rất là vi diệu như thế. Nhưng mà bởi vì Đức Phật Ngài đã giải thoát hết tất cả các đau khổ như thế, Ngài có trải nghiệm, Ngài chỉ là cho mình, cho nên mình thấy rằng phương pháp đó thật là hay, hoàn toàn có khả năng cứu được mình, cho nên lúc đó mình phát sinh niềm tin vào Tam Bảo. Tam Bảo có thể cứu bằng cách chỉ cho mình cái phương pháp để mình cũng có thể tự thoát khổ của mình, giống như Phật đã tự thoát khổ của Phật, nên mình tin vào Tam Bảo theo cách như vậy. Nên tất cả những cái nguyên nhân quy y và sợ khổ luân hồi và cõi ác và niềm tin vào Tam Bảo có thể cứu mình, nó ít nhiều nó đều xuất phát từ chuyện là mình biết đau khổ là gì, và thứ hai là mình cần phải có một cái nhìn rất là sâu sắc về nghiệp quả. Cho nên nghiệp quả với lại quy y và tam bảo là hai phần thiền, hai phần thực hành rất là quan trọng ở trong phần phạm vi nhỏ này. Thì nói đến nghiệp quả, nghiệp là nó có hai chữ, nghiệp với lại quả. Thì đầu tiên mình cần phải biết những cái nghiệp mình tạo đó, nó là thiện hay là ác như thế nào. Thứ hai là những cái nghiệp thiện và những cái nghiệp ác đó nó sẽ cho ra cái kết quả như thế nào. Kết quả nào tốt thì mình sẽ lấy, mình coi cái kết quả nào tốt đó, thì mình sẽ cố gắng mình tạo ra những cái nhân tốt để cái kết quả tốt đó nhiều hơn. Kết quả nào xấu đó, thì mình xem là những cái gì tạo ra những kết quả xấu đó thì mình sẽ từ bỏ, xa lánh nó. Hoặc là những cái xấu mà mình đã tạo đó, tương lai nó có khả năng tạo ra, sinh ra những cái xấu đó, thì bây giờ mình làm gì để mà cứu chữa nó? Trong lúc nó chưa có tạo ra những cái kết quả đau khổ đó, thì bây giờ mình có thể cứu vãn được tình thế đó không? Có làm cách nào để có thể xoay chuyển để nó nằm yên ở chỗ đó, nó không tạo ra cái kết quả đau khổ nữa hay không? Thì tất cả những câu hỏi đó nó đều có thể được trả lời bằng cách là mình có thể hiểu được cái cơ chế của nghiệp quả là như thế nào. Nếu mình không hiểu được cơ chế của nghiệp quả, mình sẽ không thể nào mà trả lời được câu hỏi đó. Nếu mà câu hỏi đó không có trả lời được đó, thì cái chuyện mà muốn hạnh phúc ở đời này với đời sau muốn tái sinh lên cõi trời người để mà tiếp tục có được những cái kết quả hạnh phúc và an lạc đó, thì những cái mục đích đó xem như là mình không có hoàn tất được, tại vì mình không biết cách để mình có thể hiện thực hóa được cái mục đích của mình. Nên cái hiểu về nghiệp quả một cách thật là sâu sắc chính là một cái phần thiền, một cái phần thực hành rất là cốt lõi ở phạm vi nhỏ này để mà có thể hiện thực hóa được cái mong cầu của mình. Cho nên là đầu tiên mình sẽ biết về nghiệp, ở phần này mình sẽ học về nghiệp, và thứ hai là mình học về quả. Quả là cái kết quả của những cái nghiệp mình làm đó. Khi mà nói về nghiệp thì mình chia ra ở đây, ở trong phần phạm vi nhỏ này, mình sẽ chia làm hai loại nghiệp là nghiệp đen với lại nghiệp nghiệp trắng đó. Và các cái phần chia này, nghiệp nói chung với nghiệp cụ thể với nghiệp cường liệt á, là các cái phần chia để mình thấy được các cái đặc tính chung của nghiệp. Nghiệp nói chung tức là nghiệp cố định. Nghiệp cố định là nó cố định theo cách là nghiệp thiện nó sẽ mang đến hạnh phúc và nghiệp ác nó sẽ mang đến đau khổ. Bây giờ mình hiểu như thế nào là nghiệp thiện và như thế nào là nghiệp ác. Nghiệp thiện và nghiệp ác không có phải là theo như ý mình cảm thấy mình làm cái gì là tốt đó, thì nó là tốt, mình làm cái gì xấu nó là xấu đó. Nó không phải theo cái định nghĩa như vậy. Nghiệp thiện nghiệp ác là theo lời Phật dạy. Phật đã từng dạy trong các lời dạy của Phật đã từng dạy rằng Nghiệp thiện là nghiệp mà nó có khả năng mang đến hạnh phúc và trong tương lai. Nó thuộc loại là có thể mang đến cho bản thân mình hạnh phúc. Mình là người tạo nghiệp, và khi mà cái nghiệp đó nó chín mùi ở tương lai, thì lúc mà nó chín mùi nó cho một cái kết quả, nó là cái kết quả hạnh phúc. Và người nào mà hưởng kết quả hạnh phúc đó, đó là bản thân mình. Cái người tạo nghiệp đến tương lai sẽ hưởng được cái kết quả hạnh phúc của nghiệp đó, thì nghiệp đó sẽ là nghiệp thiện. Nghiệp ác là người tạo nghiệp mà đến tương lai sẽ chịu cái kết quả đau khổ của nghiệp đó, thì nghiệp đó sẽ là nghiệp ác. Cho nên bây giờ cái chữ thiện ác nó sẽ định nghĩa Phật dạy như vậy. Cho nên bây giờ cái chữ thiện ác nó sẽ định nghĩa phụ thuộc vào cái kết quả của cái nghiệp đó, nó có giúp được gì cho mình ở tương lai được hạnh phúc hay không, thì nó sẽ là nghiệp thiện. Cái kết quả đó tương lai nó sẽ khiến cho mình chịu đau khổ như thế nào, thì cái đó sẽ là nghiệp ác. Cho nên nghiệp cố định ở đây là nghiệp nghiệp thuộc loại là nghiệp thiện, thì cái nghiệp thiện đó nó sẽ mang đến hạnh phúc cho mình vào tương lai. Nghiệp ác thì nó sẽ khiến cho mình đau khổ tương lai. Cho nên đó là cái cách phân chia nghiệp thiện với lại nghiệp ác. Cái cách thứ hai đó là nghiệp nói chung, phân loại thứ hai đó là nghiệp nhỏ mà có sức tăng trưởng cho kết quả to lớn. Nghiệp nhỏ có sức tăng trưởng cho kết quả to lớn, đó là mình tạo những cái nghiệp nhỏ nhưng mà trải qua rất là nhiều điều kiện với là thời gian vân vân, thì nó sẽ cho ra một cái kết quả to lớn. Những gì thứ ba đó là những gì ta gặp đều do nghiệp đã tạo tương ứng, và thứ thứ tư đó là nghiệp sẽ tạo, nghiệp đã tạo sẽ không tự nhiên mất đi. Ở đây nó là phân chia của nghiệp, nhưng mà thực tế là bốn cái đề mục này là nghiệp cố định. Nghiệp nhỏ có sức tăng trưởng cho kết quả to lớn, những gì ta gặp đều do nghiệp đã tạo tương ứng, và nghiệp đã tạo sẽ không tự nhiên mất đi, là bốn cái đề mục này đang nói đến những cái đặc tính nói chung của nghiệp. Những cái đặc tính nói chung của nghiệp là nghiệp nào nó cũng sẽ có những cái đặc tính đó cả. Thứ hai là cụ thể, nghiệp cụ thể. Nghiệp cụ thể ở đây mới đúng là cái phân loại của nghiệp. Nghiệp cụ thể chia ra nghiệp đen với là nghiệp trắng. Nghiệp đen với nghiệp trắng ở đây là cái phân loại y hệt, là nghiệp thiện với nghiệp ác. Nghiệp đen là những loại nghiệp mà tương lai nó sẽ khiến cho cái người tạo nghiệp đó bị đau khổ, đó là nghiệp đen. Nghiệp trắng là những cái loại nghiệp mà tương lai nó sẽ khiến cho những người mà tạo nghiệp trắng đó, nó sẽ mang đến hạnh phúc và an lạc, thì nó thuộc vào những loại nghiệp trắng. Thì lớp mình đang học ở phần nghiệp đen. Thì nghiệp đen của mình thì có nghiệp nghiệp thông qua ba cửa. Nghiệp thông qua ba cửa ở đây, ba cửa đây là thân nghiệp, khẩu nghiệp với lại ý nghiệp. Thân nghiệp ở đây mình có ba loại là sát sinh, trộm cắp với tà dâm. Khẩu nghiệp ở đây mình có bốn loại: nói dối, nói lời ly gián, lời ly gián là nói chia rẽ. Thứ ba đó là nói lời xấu ác, là nhục mạ người khác, chê bai người khác. Nhưng thứ tư là nói là vô nghĩa, nói là phù phiếm, ở đây là tán gẫu vân vân. Và ý nghiệp mình sẽ có ba loại, đó là tham, sân với lại tà kiến. Lớp mình đang học về các loại nghiệp này, con xin phép là được nói rõ một chút xíu về phần nghiệp này. Mỗi một nghiệp này mình sẽ có bốn giai đoạn. Bốn cái giai đoạn này là đối tượng, thứ nhất là đối tượng, thứ hai là ý định, thứ ba là hành vi, và thứ tư là bước cuối cùng. Một cái nghiệp hoàn toàn, ví dụ khi mà tạo một cái nghiệp sát sinh, để nói là cái nghiệp sát sinh nó đã được thành lập một cách trọn vẹn, thì cả bốn cái yếu tố này cần phải hội tụ đầy đủ thì mới nói rằng người tạo ra một cái nghiệp sát sinh trọn vẹn. Ví dụ đối tượng của nghiệp sát sinh đó là chúng sinh, là người hoặc vật. Vật ở đây là động vật đó, khác mình. Thứ hai đó là ý định. Mình nhìn thấy, ví dụ mình nhìn thấy một con gà. Con gà là chúng sinh, là một vật vật thể sống, chúng sinh là mình có đối tượng. Bây giờ nhìn thấy con gà đó, mình có cái ý định là nhận nhận diện rõ ràng, ồ đây là một con gà và mình đang muốn giết con gà, nghĩa là mình nhận diện rõ ràng cái đối tượng mà mình đang muốn tạo nghiệp. Ở đây là nghiệp sát sinh, thì nếu mà mình nhìn thấy con gà và mình phát sinh một cái ý định đó là mình muốn giết con gà này, thì lúc đó mình đã phát sinh đầy đủ cái ý định của nghiệp sát sinh. Cho nên ý định ở đây là nhận biết rõ ràng đối tượng, không nhầm lẫn với chúng sinh khác. Không nhầm lẫn với chúng sinh khác, nghĩa là mình nhìn thấy con gà này, mình biết rằng mình muốn giết con gà này này, chứ không phải mình muốn giết con heo bên kia. Mình nhận biết rõ ràng cái đối tượng của cái hành động của mình. Kế nữa là ở trong phần ý định này là mình phải phát sinh ra một cái ý định, một cái động lực là mình muốn giết con vật đó. Thì cái nguyên nhân mà mình phát sinh ra một cái ý định là do một trong ba độc tham sân si kích động gây ra, là bởi vì do tham sân với lại si ở những đời trước. Tại vì có thể trong những đời trước quá khứ, hoặc là ngay cả đời hiện tại này, Rồi hiện tại này là mình đã quen với việc giết con gà, cho nên nhìn thấy một con gà đó thì cái thói quen giết đó nó sẽ trỗi dậy, nó gặp cái điều kiện phiền não nó trỗi dậy, cho nên cái ý định mà muốn giết con gà đó nó hoàn toàn dễ dàng phát sinh. Cho nên là khi mình có được ý định là bước thứ hai tạo ra nhiều sát sinh là như vậy. Bước thứ ba đó là hành vi. Hành vi có nghĩa là mình thật sự mình dùng một cái phương tiện nào đó để mình giết con gà đó, là mình thật sự mình thực hiện cái hành động đó đối với cái đối tượng. Và bước cuối cùng đó là cái kết quả của cái hành động này. Kết quả của hành động này là vì hành động này là hành động giết, là sát sinh, cho nên cái kết quả của hành động giết thì cái con thì khi mà cái nghiệp sát sinh nó không trọn vẹn, thì khi khi cái nghiệp sát sinh này nó chín mùi ra cái kết quả, thì cái kết quả nó sẽ nhẹ và nó không có nặng như là một cái nghiệp sát sinh trọn vẹn. Nên nói đến cái chuyện là cái nghiệp này nó được trọn vẹn hay không á, là phải nói đến mình phải xác định đầy đủ cả bốn cái giai đoạn này: giai đoạn đối tượng, mình nhận biết rõ đối tượng; thứ hai mình có ý định; thứ ba thực hiện đúng hành vi; và cái hành vi mà mình thực hiện, cái hành động đó, nó thật sự cho ra một cái kết quả đúng theo cái nghiệp đó, thì lúc đó mình mới nói là nghiệp này nó được trọn vẹn đầy đủ qua tất cả các giai đoạn. Thì lúc này nó sẽ chín mùi, khi nó chín mùi nó sẽ cho ra trọn vẹn đầy đủ kết quả của một cái nghiệp thuộc loại sát sinh. Thì đối với tất cả các cái loại nghiệp kia nó cũng y hệt như vậy. Thì đối với trộm cắp thì mình cũng có đối tượng, ý định, hành vi và bước cuối cùng. Thì đối tượng của mình là vật sở hữu của người khác. Ở trộm cắp thì mình cũng thường hay gọi là lấy của không cho, người ta không cho mình nhưng mà mình vẫn cứ lấy thì đó là trộm cắp. Thì mình nhìn vào cái vật mà đã có sở hữu rồi, mình thuộc sở hữu của người khác và mình đang muốn lấy cái đó. Ví dụ như mình người khác đang có một chiếc điện thoại di động, mình nhìn chiếc điện thoại di động đó và bây giờ mình phát cái tâm là mình muốn có chiếc điện thoại di động đó, mình rất là muốn. Bây giờ vì mình muốn có một chiếc điện thoại di động như vậy cho nên mình mới đi ra ngoài ngoài cửa hàng mình mua một cái điện thoại di động y hệt như vậy, thì cái đó chỉ là tham thôi chứ nó không phải là trộm cắp. Tại vì mình tham, mình muốn có một cái đồ vật giống như vậy và mình tự dùng cái cách của mình một cách đàng hoàng, mình đi mua một chiếc điện thoại đó giống hệt như vậy, thì cái đó chỉ là tham thôi. Còn trộm cắp có nghĩa là mình muốn có một chiếc điện thoại đó và cái chiếc điện thoại đó đã có sở hữu rồi nhưng mà mình vẫn muốn lấy nó về cho mình chỉ muốn cái chiếc điện thoại của người khác mà thôi, thì cái đó mới gọi là mình xác định rõ ràng cái đối tượng của chuyện trộm cắp. Thì khi mà xác định rõ đối tượng rồi thì mình nhận biết rõ ràng đối tượng là mình biết rõ ràng cái điện thoại đó là của người khác nhưng mà mình vẫn muốn lấy đúng cái điện thoại đó về cho mình, thì lúc đó mình đã hoàn toàn có cái ý định trộm cắp rồi. Ở đây động lực là muốn lấy vì người khác không cho mình à. Tại vì xin người khác không cho thì bây giờ mình muốn lấy về sở hữu của mình, thì lúc đó hoàn toàn có được ý định trộm cắp. Và thứ ba đó là hành vi, khi mà mình thực hiện cái hành động lấy cắp, và cuối cùng đó là cái kết quả. Kết quả là mình đã lấy được rồi và mình nghĩ là mình có được cái vật đó rồi, thì lúc đó mình hoàn tất cái quá trình trộm cắp. Tại giam thì cũng giống như vậy, tại giam thì cũng có bốn là đối tượng và ý định, hành vi và bước cuối cùng và kết quả. Phần này mình có thể xem được ở trong sách này. Và hôm trước mình vừa học xong, lớp mình vừa học xong phần nói dối. Nói dối thì cũng có bốn phần là có đối tượng, có ý định và có hành vi và có bước cuối cùng. Đối tượng của nói dối đó là nói điều sai thực tế với chúng sinh khác và ý định ở đây con có ghi là tám điều thường nói sai. Tám điều thường nói sai, phần này có được ghi ở trong giải thác trong lòng tay, sách giải thác trong lòng tay . Nếu lớp mình có thời gian thì mình có thể xem thêm ở trong sách, nó sẽ có rất là nhiều điều chi tiết và nhiều điều mình có thể học hỏi thêm . Thứ hai đó là ý định của việc nói dối, đó là nhận biết rõ ràng mình đang nói một điều mà mình không trải qua. Thứ kế nữa là động lực. Động lực là mình trong đầu mình đang có cái ý định như thế nào, là mình muốn nói cái điều đó ra. Ở đây nói dối không có nghĩa là nói sai sự thật . Ví dụ cái sự thật nó diễn ra như thế nhưng mà mình không biết cái sự thật diễn ra như thế, trong đầu mình nghĩ như thế nào thì mình nói ra y hệt như vậy, thì cái đó không tính là nói dối, không tính là nói dối. Ví dụ như là người bạn của mình có đi xem phim nhưng mà mình không có biết về cái chuyện người bạn mình có đi xem phim, rồi có người khác đến hỏi mình là người bạn có đi xem phim hay không, mình trả lời là nó không có đi xem phim, thì cái câu đó là không phải là con nói dối, là bởi vì mình hoàn toàn mình không biết cái người kia có đi xem phim, thì mình trả lời là không có đi. Nói dối ở đây có nghĩa là trong đầu mình nghĩ như thế nào, ý nghĩa mình nghĩ như thế nào, mình nói ra một cái điều ngược lại khiến cho người khác nghĩ nghĩ và tin cái điều ngược lại, cái đó mới nói dối. Nói dối ở đây là nó chỉ phân biệt giữa suy nghĩ của mình và cái lời nói mình ra, nó không đồng nhất với nhau, nó không thống nhất với nhau, thì cái đó là nói dối thôi. Ở đây không có nói những chuyện là mình có biết về thực tế hay không. Thì nếu mà nói chuyện là biết rõ ràng về thực tế thì đâu phải ai cũng có thể biết rõ ràng về thực tế hết đâu à. Thì nói dối nó được phân định như vậy à. Cho nên là ý định ở đây được ghi rõ ràng là nhận biết rõ ràng mình đang nói một điều mình không trải qua, nhưng ở trong đầu mình nghĩ như thế nào mà mình nói ra một điều khác, thì cái đó mới tính là nói dối. Ý định đó là động lực là muốn nói một điều như thế, hành vi là mình nói một lời giống như vậy, hoặc là thông qua cử chỉ để mà mình cố gắng mình truyền tải một cái suy nghĩ đến cho người khác để người khác tin vào cái điều đó. Thì bước cuối cùng là người khác hiểu mình đang nói, người khác hiểu mình đang nói và tin vào cái điều đó, thì cái hành động nói dối này được thành lập. Thì hôm trước lớp mình chỉ học đến phần nói dối nên con sẽ ôn lên phần nói dối ở đây thôi phần sau thì thầy sẽ hướng dẫn tiếp. Nhưng mà ở đây thì có một phần ở đây thì có một phần rất là hay. Phần sau mình sẽ học về quả báo của tất cả những nghiệp này, là và nằm ở phần này quả báo của nghiệp này, và sau đó mình sẽ học về nghiệp trắng. Mình học về nghiệp trắng và sau đó mình sẽ học về các cái nghiệp cường liệt, và sau đó sau khi mình học hết về nghiệp quả thì dẫn đến một cái đề ra một cái phương pháp. Thì khi mà mình học mình hiểu về cái cơ chế của nghiệp quả rồi thì mình phải đề ra phương pháp để mình làm cái gì đó để lợi cho mình. Chứ nếu mà học và thiền quán về nghiệp quả thôi mà không có vận dụng cái phương pháp nào để mà hoán chuyển, để mà thay đổi cái cơ chế nghiệp quả này á, thì xem như là vô nghĩa. Ngồi mình biết nghiệp quả thôi mà không làm gì để tác động thay đổi được cái xấu cái ác của mình á, thì xem như là vô nghĩa, không có tác dụng gì cả. Cho nên khi mà hiểu được về nghiệp quả rồi á, thì sẽ đề ra cái phương pháp để mà mình có thể làm sao để mà tịnh hóa và thay đổi các cái hành vi của mình. Đầu tiên nói về tịnh hóa thì mình tịnh hóa với bốn năng lực, và sau đó là khuyên là bỏ làm lành, nghĩa là mình làm ít cái nghiệp ác, mình làm nhiều cái nghiệp thiện hơn. Và đối với những cái nghiệp ác mà mình đã làm thì mình dùng tịnh hóa với lại bốn năng lực. Và tịnh hóa với bốn năng lực mình đã học ở trong phần sám hối và tịnh hóa ác nghiệp ở trong lời cầu nguyện 7 phần. Lời cầu nguyện 7 phần ở trong phần sám hối và tịnh hóa thì mình có 4 năng lực, tức là năng lực của nền tảng, năng lực của hối hận, năng lực của quyết công tái phạm và năng lực của đối trị. Thì đến cái phần ở phía dưới lúc mà đề ra phương pháp để mà hóa chuyển các cái nghiệp ác của mình thì cũng sẽ học lại 4 năng lực này. 4 năng lực này chính là 4 năng lực quan trọng ở trong việc mà tịnh hóa các ác nghiệp của mình nè. Thì năng lực của nền tảng là mình tịnh hóa và mình sám hối trước Tam Bảo với Phật, là trước nhân vật có đức hạnh vẹn toàn. Thì nói với đức hạnh vẹn toàn xứng đáng cho mình có thể sám hối, và nhờ đó, nhờ cái phước đức đó mà mình có thể tịnh hóa được ác nghiệp của mình, thì chỉ có Tam Bảo thôi. Thì chỉ có Tam Bảo Phật. Mình học ở trong phần quy y thì Tam Bảo Phật Pháp Tăng là nơi có đức hạnh vẹn toàn, không có còn cái gì mắc lỗi nữa. Phần đó mình đã được học ở trong phần các cái đức hạnh, các cái phẩm tính của Phật Pháp Tăng rồi. Thế nên khi mà chọn cái nền tảng để mà mình tịnh để mà mình tịnh hóa thì và mình sám hối thì mình sẽ chọn Tam Bảo hoặc là Luận Phước. Thứ hai, năng lực thứ hai đó là năng lực hối hận. Năng lực hối hận, mình hối hận ở đây là để mình đối trị được với và mình hối hận ở đây là mình để mình đối trị được với ý định của mình. Nếu mà mình thấy rằng đối với một cái nghiệp, ví dụ nghiệp nghiệp trộm cắp, nếu mà mình thấy một cái đối tượng đó mình muốn trộm cắp rồi đó, nhưng mà bây giờ không có gì đối trị được với ý định. Nếu mà có đối tượng nhưng mà mình không hề phát sinh tâm trộm cắp thì mình sẽ không làm cái chuyện trộm cắp đó nữa. Cho nên cái ý định này nó sẽ thúc đẩy cái hành vi. Nếu mà không có ý định thì hành vi sẽ không không bị thúc đẩy. Nếu mà không làm trộm cắp thì chắc chắn sẽ không có nhận kết quả của nghiệp trộm cắp rồi. Cho nên đối tượng với lại ý định này, hai cái này nó phải kết hợp với nhau thì lúc đó nó mới thúc đẩy được hành vi. Cho nên mình đối tượng thì đối tượng nó có đầy ở ngoài đường rồi. Mình có thể nhìn bất cứ cái đối tượng nào và tâm tham mình có thể phát lên. Nhưng mà cho dù tâm tham phát lên nhưng mà mình không hề có ý định trộm cắp thì lúc đó sẽ không có cái hành vi trộm cắp. Nên làm sao để mình có thể cản cho cái ý định này nó không phát sinh, bằng cách ở đây khi mà tịnh hóa một cái nghiệp thì mình phải hối hận. Nếu mà không hối hận Về các cái gì mình đã làm thì cái ý định đó, bởi vì theo thói quen ý định nó sẽ gặp cái điều kiện và nó gặp cái đối tượng của nó, và cái thói quen trộm cắp nó gặp cái đối tượng mới thì nó sẽ phát sinh ra một cái ý định trộm cắp mới. Cái thói quen sát sinh nó gặp một cái đối tượng mới, nó sẽ phát sinh ra một cái ý định sát sinh mới. Cho nên cái chuyện hối hận ở đây là mình để mình đảo ngược, mình hạn chế cái thói quen của cái hành động xấu lại. Kế nữa là thứ ba là quyết tâm không tái phạm. Mình quyết tâm không tái phạm là để mình giữ vững, mình có thể đối chọi với lại hành vi. Mình lỡ mà mình đến lúc nào đó mình phát sinh ra cái ý định, mình có gặp đối tượng rồi, gặp một cái đối tượng, một cái vật mình muốn lấy rồi, sau đó mình lỡ mình có phát sinh ra được ý định rồi, thì bây giờ cái quyết tâm không tái phạm để giữ vững cho giới hạnh của mình nó được trọn vẹn, thì lúc đó cái quyết tâm không tái phạm nó sẽ có tính chất để nó đẩy lùi được cái hành vi. Bây giờ mình quyết tâm mình không tái phạm, cho dù mình có muốn trộm cắp đi chăng nữa, nhưng mà mình đã quyết tâm là mình phải cố gắng ràng buộc mình, kiểm chế bản thân của mình để mình không có thực hiện cái hành vi đó nữa. Cho nên là cái chuyện quyết tâm không tái phạm, là mục tiêu, quyết tâm không tái phạm là để mình kiểm chế lại cái hành vi của mình, để cho cái hành vi đó nó không tiếp tục tái diễn nữa. Và đối trị đó là làm thiền hạnh, đọc kinh trì chú. Mình đối trị ở đây có nghĩa là, thứ nhất là mình sám hối trước cái nền tảng là có đức hạnh vẹn toàn như là tam bảo, như là ruộng phước rồi. Thứ hai là mình hối hận là để mình triệt phá được cái ý định đó rồi. Mình không có triệt phá triệt để được đó, thì bây giờ mình sẽ quyết tâm không tái phạm là mình để mình đảo ngược lại, mình không có làm tiếp tục phạm hành vi đó nữa. Nhưng mà cái ý xấu đó, nó bây giờ nó vẫn còn luẩn quẩn ở trong đầu mình, không có cách gì để mình làm được nữa, mình không có cách gì để mình thay đổi, để mình kìm hãm nữa. Thì bây giờ mình dùng cái phương pháp đối trị đó, làm thiền hạnh, đọc kinh trì chú. Làm thiền hạnh, đọc kinh trì chú bây giờ nó có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là nó có thể giúp cho mình phân tán, không có nghĩ đến cái chuyện trộm cắp đó nữa, và bây giờ mình chuyên tâm làm cái thiền hạnh đó, là mình đọc kinh, mình trì chú, mình nghĩ đến những chuyện thiền. Thay vì bây giờ mình làm sao để mình tránh được những chuyện ác, thì bây giờ mình thay vì mình nghĩ đến những chuyện ác đó nhiều, thì bây giờ mình nghĩ đến những chuyện thiện, là mình đọc kinh, mình trì chú, vân vân, mình đi làm những chuyện thiện, thì mình sẽ không làm những chuyện ác đó nữa. Mình thay đổi khiến cho cái thói quen nghĩ thiện của mình nó nhiều hơn, thì cái thói quen nghĩ ác nó sẽ giảm xuống. Thì đó là cái cách đối trị, đó là chức năng thứ nhất. Chức năng thứ hai đó là nhờ đọc kinh với lại trì chú, cho nên mình có được cái công đức của việc thiện. Cái công đức của việc thiện kết hợp với lại những cái suy nghĩ thiện ở phía trên này, mình sám hối trước tam bảo này, sau đó mình hối hận các việc xấu ác này, sau đó mình quyết tâm mình không tái phạm những việc xấu ác này. Và mình cái hành động thực tế của mình là mình thực hiện những cái việc thiện có đức hạnh. Cho nên những cái việc thiện có đức hạnh là những cái hành động thực tế đó, bây giờ nó kết hợp với lại những cái suy nghĩ thiện ở phía trên đó, nó sẽ thúc đẩy cho mình có một cái kết quả thiện rất là lớn. Nhờ cái kết quả thiện đó, nó sẽ đánh lùi được, nó sẽ tịnh hóa được các cái suy nghĩ ác của mình. Nhờ cái công đức lớn đó, nó mới có thể lấn át được những cái việc ác, khiến cho những cái ý định xấu nó sẽ không phát sinh. Và cho dù ý định xấu nó có phát sinh thì nó cũng sẽ không có đủ sức để nó khiến mình tạo ra một cái hành vi xấu. Và khi mình tịnh hóa bằng bốn năng lực như thế, thì mình sẽ xem lại cái kết cấu của một cái nghiệp. Nếu mình tịnh hóa bằng bốn năng lực như thế á, thì cho dù mình có gặp đối tượng, mình có nảy sinh ý định, mình cũng sẽ, cho dù mình có gặp đối tượng thì mình cũng sẽ khó khó lòng mà phát sinh được ý định. Cho dù một chút ý định nó đã được phát sinh, nhưng mà nó cũng sẽ kìm hãm để khó có thể phát sinh hành vi. Mà cho dù cái hành vi đó nó lỡ có được làm á, thì bằng một cái phương cách nào đó, cái cách thức mà mình thực hiện cái hành vi đó nó nhẹ, thì cái kết quả xấu nó cũng sẽ nhẹ. Cho nên đây là cái chức năng của việc tịnh hóa. Tịnh hóa là khiến cho cái thói quen, những cái nghiệp xấu khi mà nó phát sinh ra những cái kết quả, thì nó sẽ giảm bớt, dẫn đến là triệt tiêu luôn, và không phát sinh ra được cái kết quả đau khổ. Nên là nó, hoặc là nó giảm bớt, hoặc là nó làm xóa đi luôn cái kết quả đau khổ. Nó phụ thuộc vào cái sức mạnh của mình thực hành tịnh hóa. Nếu mà mình thực hành hối hận lớn thì chắc chắn nó sẽ đảo ngược lại cái ý định rất là nhiều. Nếu mình thực hành quyết tâm không tái phạm, cái nỗ lực lớn, thì chắc chắn nó sẽ đảo ngược lại hành vi của mình rất là nhiều. Nếu mình thực hành đối trị nhiều thì chắc chắn mình sẽ phân tán hoàn toàn ra khỏi những suy nghĩ xấu, mình sẽ không có còn nghĩ đến những cái chuyện xấu nữa, mình sẽ hoàn toàn tập trung vào cái chuyện đức hạnh. Nên cái nỗ lực của mình thực hành năng lực tịnh hóa nó như thế nào, nó sẽ quyết định là cái mức độ tịnh hóa của mình là mình có giảm được dẫn hay là dẫn đến là mình có thể triệt tiêu hết hoàn toàn được cái kết quả đau khổ đó, là do phụ thuộc cái việc mà mình thực hành năng lực tịnh hóa. Dạ, cho nên đó là cái cách mà mình có thể lúc mà trong thời thiền mình có thể suy nghĩ về nghiệp quả và các cái giai đoạn dẫn mình đến việc mà mình tạo từ cái việc mà mình tạo cái nghiệp ác và các cái giai đoạn thực hiện nghiệp ác, và những cái nhân tố nào của các cái phương pháp sám hối nó có thể quyết định mình có thể loại trừ và triệt tiêu được các cái kết quả đau khổ đó. Thì nếu mà mình nghĩ được như thế thì cái động lực của mình tin á, mình tin vào Tam Bảo ở phần phần quy à. Thì khi mà mình nghĩ được như thế thì tất cả những cái phần này đều là do Đức Phật giảng, rồi mình cảm thấy là nó rất là hợp lý, và bản thân mình sẽ không thể nghĩ ra được những cái phương pháp để có thể cứu vãn tình thế như thế. Nhưng mà Đức Phật vì Ngài đã trải qua, Ngài hướng dẫn cho mình, nên những cái phương pháp vi diệu, những cái phương pháp hay như thế thì Ngài đã chỉ cho mình, bây giờ mình biết và mình thấy rằng ồ, nó hoàn toàn nó hợp lý và nó có thể được áp dụng, và mình hoàn toàn có thể dùng cái phương pháp này để mà mình tịnh hóa các ác nghiệp của mình. Nghiệp xấu nó sẽ không có cho kết quả đau khổ, và thêm nữa là nếu mà mình tạo nhiều thiện nghiệp thì mình sẽ có nhiều kết quả hạnh phúc. Thì lúc đó cái cách để mà mình hiện thực hóa được cái động cơ của mình là muốn có được hạnh phúc ở đời này đời sau đó, thì cái kết quả đó càng ngày nó càng hiện rõ trước mặt mình. Thì khi mà mình hiểu được như thế đó, thì niềm tin của mình đến với Tam Bảo nó sẽ càng ngày càng lớn. Mình tin không phải là mình tin rằng có Phật, có Pháp, có Tăng, là mình tin rằng những gì mà Tam Bảo hướng dẫn cho mình, dạy cho mình khi mà mình đã nương tựa quy y rồi và mình thực hành cái điều đó rồi, hoàn toàn những điều đó có thể đảo ngược được những cái tình thế khó khăn của mình và giúp cho mình tiến bộ hơn, dẫn đến việc là có được hạnh phúc ở đời này đời sau, hoặc là đến ở phạm vi trung bình là mình có thể thoát khỏi đau khổ của luân hồi, và đến phạm vi lớn á, là mình hoàn toàn có thể có khả năng để giúp cho cả những người khác thoát khỏi đau khổ. Thì những cái việc đó hoàn toàn mình có thể làm được ở trong trong tầm tay của mình khi mình thiền được về những cái cách giống như vậy, theo như cái sơ đồ của Lam Rim. Thì cái niềm tin vào Tam Bảo nó càng ngày nó sẽ càng được lớn hơn à. Dạ, hôm nay con xin phép là cũng chỉ ôn tập với lớp mình như thế. Phần này lớp mình mới học được đến đây, cho nên con chỉ ôn tập đến đây thôi à. Dạ, đó là phần con chia sẻ về những gì con biết trong những thời gian mà con dịch bài cho thầy. Dạ, lớp mình nếu mà có câu hỏi gì thì con sẽ xin phép được giải đáp những câu hỏi của lớp mình nè. Dạ, lớp mình có, nếu mà lớp mình không có câu hỏi thì con xin phép dừng buổi ôn tập với thảo luận ở đây. Bây giờ con xin chúc cả lớp được có một buổi tối thật là ngon giấc nè. Dạ, con xin chào cả lớp.